Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 49 với đề tài Trong tâm thần và lẽ thật phần 6 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 4, từ câu 7 đến câu 26 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kia, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng người biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người đương nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỡi Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó người đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi người đàn bà kia, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mêsi, nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó.
Hebrew đoạn số 10, từ câu 19 trở đi nói rất rõ ràng về đặc ân của sự thờ phượng Chúa được ban cho bởi thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong loạt bài Mau đến tôn thờ, chúng ta thường xuyên đến với đoạn Kinh Thánh này, nhưng cũng ích lợi cho chúng ta để được nghe trở lại một lần nữa với sự hiểu biết rằng sự thờ phượng Chúa được định nghĩa trong sự thờ phượng chung với cộng đồng dân Chúa, vì toàn dân Chúa là nhà thờ của Đức Chúa Trời, là đền thờ của Đức Chúa Trời được xây lên trên nền tảng Kinh Thánh, hướng về Chúa Cứu Thế Giê-xu là nơi Đức Chúa Trời ngự để được vinh hiển. Hebrew đoạn 10 câu 19 trở đi. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy của chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Nguyên cả đoạn Kinh Thánh này nói về sự thờ phượng. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hy sinh, đã chết vì chúng ta, để cứu chúng ta, hầu cho chúng ta trở nên người thờ phượng Chúa. Người được cứu bây giờ được dạng dĩ để vào nơi rất thánh, vì cái màn đã được xé ra từ trên xuống dưới, mở ra cho sự thờ phượng Chúa, cho toàn dân Chúa. Vì chúng ta đã được tẩy sạch tội lỗi bởi huyết của chiên con, cho nên bây giờ lấy lòng thật thà, đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được thứ tha để đến gần Chúa. Chúng ta sống trong sự xưng nghĩa bởi đức tin trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho nên nắm vững đức tin này không chuyển lai bằng cách nào? Trong đời sống thực hành, trong việc sống đạo, sống yêu thương, sống hầu việc Chúa. Và cái neo của sự sống đạo là gì? Là sự thờ phượng, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Vì một người bỏ qua sự nhóm lại là người không hiểu sự liên hệ với Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết để ban cho, và cũng không hiểu kết quả của sự cứu rỗi là sự thờ phượng Chúa bây giờ và trong cõi đời đời về sau khi Chúa trở lại. Cho nên hãy hiểu biết sâu nhiệm về thập tự giá của Chúa bao nhiêu, và hiểu biết về sự Chúa trở lại cần kiếp và vinh hiển bao nhiêu, thì chớ bỏ quen sự nhóm lại trong cộng đồng dân Chúa như mấy kẻ quen làm. Nhưng hễ anh em thấy ngày Chúa hầu đến chừng nào thì càng phải làm như vậy, nghĩa là càng phải nhóm họp thờ phượng Chúa, trung tín xác quyết trong sự thờ phượng Chúa bấy nhiêu. Vì anh em, Phaolô nói, và Phi-e-rơ cũng xác định, là đền thờ của Đức Chúa Trời, là đá thiêng liêng được sắp đặt hẳn hoi để tạo thành đền thờ thiêng liêng nơi Chúa ngự. Chúng ta không bị giới hạn bởi địa điểm vật chất, nhưng không phải vì thế chúng ta không đến nhà thờ tại một địa điểm thường xuyên nhất định. Trái lại, chúng ta sẽ đến nhà thờ tại một địa điểm thường xuyên nhất định, không vì nhà thờ đó, nhưng vì con dân Chúa, hội thánh Chúa, cộng đồng dân Chúa đã cùng nhau quyết định trong sự hiệp một, họp lại tại địa điểm đó để thờ phượng Chúa cách thường xuyên và đều đặn. Và chính vì vậy, nơi đó là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng hiểu trong thế giới vật chất, trong một lò lửa nấu bằng than, thì một cục than được để chung với đống than đã được lửa đỏ, thì cục than đó sẽ tiếp tục nóng cháy, đỏ lửa. Nhưng nếu bị tách riêng ra, để riêng một mình, thì chẳng bao lâu sẽ không còn nóng cháy nữa, không còn đỏ lửa nữa, sẽ tàn lụi dần và bị vùi lấp trong đống tro mà thôi. Sự thờ phượng Chúa phải lẽ nếu thờ phượng một mình, nhưng không thể chỉ thờ phượng một mình, nhưng phải thờ phượng với cộng đồng dân Chúa, cách thường xuyên, đều đặn, trung tín, vì đây là sự thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Chúng ta trở lại với sách Tin Lành Giăng đoạn thứ 4 là căn bản của những nguyên tắc thờ phượng mà chúng ta đang phát triển ra. Và khi Chúa Cứu Thế Giê-xu phán với người đàn bà rằng, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha, chẳng tại trên hòn núi này cũng chẳng tại thành Jerusalem. Chúa thiết lập không phải địa điểm vật chất là nơi thờ phượng, nhưng trong sự liên hệ với Cha là Đức Chúa Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong sự liên hệ với Ngài và qua Ngài và trong Ngài, thì con dân Chúa thờ phượng Chúa trong cộng đồng của những người được cứu, vì đó chính là địa điểm thiêng liêng của sự thờ phượng, địa điểm thiêng liêng của đền thờ Chúa, là đền thờ được tạo dựng bởi cộng đồng con dân Chúa, đặt để trên nền tảng của sự mặc khải của Thánh Kinh qua các sứ đồ và các đấng tiên tri, với chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là đá góc nhà, là trọng tâm, là đối tượng, là lý do. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói tiếp với người đàn bà Samari, câu 22, các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Sự thờ phượng của người Samari không đặt để trên nền tảng toàn vẹn của Kinh Thánh, trong thời đó nghĩa là Kinh Thánh Cựu Ước đã được hoàn tất và được sử dụng trong sự thờ phượng tại các nhà hội. Nhưng người Samari chỉ chấp nhận sách Ngũ Kinh, cho nên sự thờ phượng của họ bị rất giới hạn, không đầy đủ trong sự mặc khải mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Vì thế sự thờ phượng của họ sai trật, thiếu sót, dễ dàng đi vào những đường lối sai lầm bởi vì căn bản không đặt để toàn vẹn trên nền tảng là Kinh Thánh. Cho nên họ thờ trong sự mù lòa, thiếu vắng lẽ thật. Vì thế Chúa Cứu Thế Giêsu thẩm định với người đàn bà: các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, sự thờ lại của các ngươi không đặt để trên lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Và Chúa xác định trở lại: chúng ta, tức là người Giu-đa, thờ phượng sự chúng ta biết. Chúa xác định một lần nữa căn bản của sự thờ phượng, đó là lẽ thật của Đức Chúa Trời đã được mặc khải qua lời Kinh Thánh. Người Giu-đa được ban cho lẽ thật của Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời, và họ được giao trọng trách để bảo vệ, giữ gìn, tôn kính và sử dụng lời của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng cũng như trong đời sống hàng ngày. Vì thế khi sứ đồ Phaolô nói về đặc ân của người Giu-đa là gì, thì ông tuyên bố trong Roma đoạn số 3: vậy thì sự trỗi hơn của người Giu-đa là thế nào, hay là phép cắt bì có ích gì chăng? Đoạn 3 câu 1, sứ đồ Phaolô hỏi: đặc ân của người Giu-đa là gì? Sự tuyển chọn biệt riêng của Đức Chúa Trời đối với dân của Chúa được đánh dấu bởi phép cắt bì có ích gì chăng? Ông trả lời: ích lớn đủ mọi đàn. Trước hết là điều này, ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. Đặc ân của người Giu-đa là đặc ân rất lớn, và đặc ân lớn hơn hết, cao trọng hơn hết, đó là họ đã được ban cho lời của Đức Chúa Trời. Lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. Và trong lời của Đức Chúa Trời, lời Kinh Thánh đã được phó cho người Giu-đa, thì bày tỏ về đấng Mê-si, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng sẽ đến, và bây giờ đã đến. Toàn bộ Kinh Thánh đều nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu là tâm điểm, là đối tượng, là trọng tâm của lời Kinh Thánh. Từ Mô-xe cho đến các đấng tiên tri, cho đến các sách thơ văn, nghĩa là toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, là sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế Chúa tóm tắt lẽ thật này với người đàn bà Samari: sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Sự mặc khải về sự cứu rỗi qua đấng Mê-si là sự mặc khải qua lời Kinh Thánh đã được giao phó cho người Giu-đa để giữ gìn cũng như để giảng dạy cho tất cả mọi dân trên đất. Được biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu, được biết về đấng Mê-si là sự cứu rỗi cũng từ dân Giu-đa mà đến. Cho nên sự thờ phượng đặt để trên lẽ thật của Đức Chúa Trời được mặc khải của lời Kinh Thánh là căn bản chính yếu không thể di dịch của sự thờ phượng. Vì tất cả mọi dân trên đất, tất cả con người trong mọi thứ dân, mọi thứ tiếng, mọi văn hóa đều thờ phượng cả. Nhưng tất cả đều thờ phượng sai trật, trừ ra là sự thờ phượng được bày tỏ trong sự mặc khải của lời Kinh Thánh. Cho nên khi sứ đồ Phaolô ở thành Athen thì thấy dân thành Athen rất sốt sắng trong sự thờ phượng. Và trong công vụ đoạn 17 câu 22 trở đi, ông xác định điều đó với người Athen. Bây giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng: hỡi người Athen, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: thờ Chúa không biết. Người Athen, dân ngoại, người Samari, tất cả đều thờ phượng vì không biết, vì thiếu lẽ thật. Các ngươi thờ phượng sự các ngươi không biết, Chúa phán. Và vì thế sự thờ phượng phải lẽ là sự thờ phượng đặt để trên lẽ thật. Chúng ta thờ phượng sự chúng ta biết, và sự chúng ta biết đến từ lời Kinh Thánh bày tỏ về sự cứu rỗi đến từ đấng Mê-si và sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Và Chúa nói tiếp: nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng Cha ưa thích vậy. Và Chúa nhắc lại: Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Như vậy tấm lòng thờ phượng không phải chỉ thành tâm là đủ, sốt sắng là đủ, năng nổ là đủ, nhưng phải là sự thờ phượng của tâm thần và lẽ thật. Đây là nguyên tắc cần xác minh rõ ràng trong thời điểm của chúng ta, vì có rất nhiều cộng đồng gọi là cộng đồng thờ phượng, nhưng đặt để sự thờ phượng trên xúc cảm, trên sự hồ hởi khuấy động, trên sự nhộn nhịp, ồn ào, vui vẻ, sống động, ca mừng. Nhưng nếu không dựa trên lời Kinh Thánh, trên căn bản của lẽ thật đã được mặc khải, thì không phải là sự thờ phượng thật, không phải là sự thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Có hai điều mà Đức Chúa Giê-xu xác quyết ở đây về sự thờ phượng thật, đó là sự thờ phượng bằng tâm thần và sự thờ phượng bằng lẽ thật. Chúng ta đặt câu hỏi, sự thờ phượng bằng tâm thần nghĩa là thế nào? Đây là một chữ đơn giản. Tâm thần nói về tâm linh của con người, linh hồn của con người, nói về con người bề trong, con người với linh hồn liên hệ với Đức Chúa Trời trong thế giới thuộc linh, con người thật ở bên trong thân thể vật chất này. Nghĩa là như chúng ta đã giải thích trước đây, sự thờ phượng chân chính là sự thờ phượng bởi tấm lòng ở bên trong, bởi con người bề trong. Tức là một người thờ phượng thật là một người thờ phượng từ bên trong ra ngoài, từ tấm lòng đến hành động, từ tâm linh bày tỏ ra qua thái độ, từ trong tấm lòng bày tỏ qua tiếng ngợi ca, lời suy tôn, sự dâng hiến, tất cả phải ra từ bên trong. Nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ nhấn mạnh sự thờ phượng phải là sự kết nối giữa tâm linh của con người thờ phượng đối với Đức Chúa Trời là Thần. Sự thờ phượng không ở bên ngoài đi vào bên trong, nhưng từ bên trong ra bên ngoài. Sự thờ phượng không bắt đầu từ hành động, nhưng là con người thật bề trong, đáp ứng với lẽ thật mặc khải về Đức Chúa Trời, dẫn đến sự liên hệ với Chúa là Thần, với tâm linh của con người, trong sự kết nối thiêng liêng, bày tỏ ra trong sự thờ phượng của con người đối với Chúa. Cho nên sự thờ phượng như chúng ta đã học không phải tùy thuộc nơi địa điểm, thì giờ, không tùy thuộc trên nghi lễ, nghi thức, âm nhạc hay là nhạc cụ, nói tóm tắt không tùy thuộc hay là phát nguyên ra từ nghi thức bên ngoài, hình thức bên ngoài, nhưng là ra từ tâm thần, từ trong tấm lòng, từ trong linh hồn của con người bên trong. Sứ đồ Phaolô nhắc lại nguyên tắc này trong sự liên hệ với Chúa trong thơ Roma đoạn 1 câu 9. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, chữ hầu việc ở đây là chữ thờ phượng. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần thờ phượng hầu việc, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Trong sự liên hệ với các tín hữu tại thành Roma, sứ đồ Phaolô đặt để sự liên hệ này dưới sự liên hệ với Chúa là sự thờ phượng bởi con người bên trong, bởi tâm linh, bởi tâm thần. Tác giả Thi Thiên nhiều lần nhiều cách bày tỏ sự thờ phượng, kêu gọi sự thờ phượng ra từ tấm lòng, linh hồn, tâm linh. Điển hình là Thi Thiên 103 mở đầu với lời kêu gọi thờ phượng: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hỡi con người bên trong, hỡi tấm lòng, hỡi tất cả mọi điều gì ở trong ta, tất cả mọi điều ở bên trong, tất cả con người thật bên trong, hãy đến thờ phượng, hãy đến ca ngợi, hãy ca tụng danh thánh của Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Vua David trong bài Thi Thiên ăn năn của ông, bài Thi Thiên số 51, cũng nhắc lại nguyên tắc thờ phượng này. Sự thờ phượng mà Cha ưa thích là sự thờ phượng bởi tâm thần và lẽ thật. Sự thờ phượng không bắt đầu từ con người, nhưng sự thờ phượng bắt đầu từ nơi Đức Chúa Trời trong sự mặc khải của Chúa. Chúa bày tỏ và chúng ta đáp ứng trong sự thờ phượng. Vì thế David xác định trong câu số 15: Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Chúa phải mở miệng, Chúa phải ban cho, Chúa phải đụng đến tấm lòng thì chúng ta mới có thể đáp ứng bằng sự thờ phượng được. Cho nên sự thờ phượng không bắt đầu từ bên ngoài, từ trong lễ nghi, từ trong hình thức, ở đây trong sự dâng hiến, trong sự dâng của tế lễ. Ông xác định sự thờ phượng thật không phải là sự thờ phượng ở bên ngoài bằng của lễ. Câu số 16: Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng, của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Và xác định sự thờ phượng từ bên trong. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Ở đây là hình ảnh minh họa của nguyên tắc thờ phượng. Chúng ta tất cả đều là con người tội lỗi. Khi ra mắt Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng, thì ra mắt với tâm lòng đau thương thống hối, với tâm lòng ăn năn hiểu biết tội lỗi của mình, sự bất khiết của mình, sự sai trật, thiếu sót của mình trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng gieo mình trong ân điển của Chúa, trong sự ban cho của Chúa, trong sự tha thứ dồi dào của Chúa, vì biết rằng lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Rồi từ trong tấm lòng đó, đáp ứng lại với lẽ đạo Chúa mặc khải ban cho về chính Ngài, cho nên tấm lòng được mở ra, môi miệng được ban cho lời ca tụng, và sự thờ phượng đầy dẫy trong lòng, bày tỏ ra trong lời ca ngợi, trong tiếng ngợi khen. Và khi nền tảng này đã được thiết lập, tấm lòng thờ phượng đã được nối kết với tấm lòng của Đức Chúa Trời, thì sự dâng tế lễ là hành động bên ngoài, chứng minh tấm lòng bên trong. Và đây là sự thờ phượng đẹp lòng Cha trên trời. Nhưng chúng ta cần bước một vài bước sâu hơn để học biết cách nào thực nghiệm thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật. Thứ nhất, sự thờ phượng phải là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể nào tự thay đổi con người bên trong, chúng ta không thể nào tự tạo lên một tấm lòng thờ phượng. Đây là công việc đặc thù của Đức Thánh Linh. Vì chỉ qua Đức Thánh Linh, con dân Chúa mới có thể hiểu được lẽ thật Kinh Thánh, mới có thể đáp ứng lại với lẽ thật mặc khải và bước vào sự tâm giao với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô viết rất rõ ràng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 2, bắt đầu từ câu số 9: Như có chép rằng ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Đây là lẽ thật quan trọng. Nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Nếu chẳng bởi Đức Thánh Linh Chúa hướng dẫn làm công việc đời đời của Chúa trong lòng của chúng ta, thì chúng ta không thể nào thờ phượng được. Vì chúng ta hiểu một cách chắc chắn rằng nếu không có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta, ban cho sự sống của chính Chúa, mở lòng mở trí để chúng ta có thể hiểu lẽ thật của Chúa, tẩy sạch tội lỗi, ấn chứng trong lòng để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời và gọi là Abba, lạy Cha, thì hoàn toàn không thể có sự thờ phượng được. Vì không có Đức Thánh Linh trong lòng thì không có ai có thể đáp ứng lại với lẽ thật của Chúa hay bước vào trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Đây là điều một lần nữa sứ đồ Phaolô xác quyết trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 12 câu số 3. Bởi đó tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xin Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Nói nôm na trong lẽ đạo của nguyên tắc thờ phượng thì chúng ta có thể nói rằng không có ai có Đức Thánh Linh mà không thờ phượng Chúa, và không có ai có thể thờ phượng Chúa nếu không có Đức Thánh Linh.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 6 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Trong Tâm Thần và Lẽ Thật. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học mà chúng ta đang học về nguyên tắc thờ phượng với bài Trong Tâm Thần và Lẽ Thật, chúng ta đang khai triển những nguyên tắc hết sức quan trọng về vấn đề thờ phượng để đem vào áp dụng trong đời sống của chúng ta cá nhân cũng như đời sống của hội thánh về sự thờ phượng giữa cộng đồng dân Chúa. Trong phần áp dụng của bài học này, chúng ta đến với lời của Chúa để đọc và suy gẫm và để lời của Chúa hướng dẫn chúng ta cách đáp ứng phải lẽ với lẽ thật được mặc khải để dẫn chúng ta vào sự đáp ứng thờ phượng. Nguyên tắc thờ phượng mà chúng ta đang nhấn mạnh đó là sự thờ phượng phải lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời, phải là sự thờ phượng dựa trên lời Kinh Thánh được mặc khải, đáp ứng với con người bề trong, đúng theo nguyên tắc thờ phượng Chúa trong tâm thần và lẽ thật. Thi Thiên 119 là một thi thiên dài, với trọng tâm đặt để trên lời của Chúa, diễn đạt lời của Chúa, bày tỏ sự mầu nhiệm của lời Chúa. Chúng ta sẽ không có thời giờ đọc hết đoạn Kinh Thánh này, nhưng sẽ bắt đầu để nguyên tắc đáp ứng với lẽ thật bày tỏ ra trong chúng ta một thái độ đáp ứng thờ phượng với lời Chúa. Xác minh trở lại trong lòng chúng ta định nghĩa của sự thờ phượng, đó là đáp ứng với lẽ thật mặc khải của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đọc 24 câu đầu tiên của Thi Thiên 119. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các diền mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ôi, chứ chi đường lối tôi được vững chắc để tôi giữ các luật lệ Chúa. Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa thì chẳng bị hổ thẹn. Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi trọn. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra. Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. Tôi sẽ suy gẫm về diền mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tới Chúa để tôi được sống, thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Linh hồn tôi hao mòn về mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn. Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo là kẻ đáng rủa xả hay làm lạ các điều răn Chúa. Xin lăn khỏi tôi sự sỉ nhục và sự khinh dễ vì tôi giữ các chứng cớ của Chúa. Vua Chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi, xong tôi tới Chúa suy gẫm luật lệ Chúa. Các chứng cớ của Chúa là sự hỷ lạc tôi, tức là những mưu sĩ tôi. Người thờ phượng Chúa bày tỏ trên hết thái độ thờ phượng của mình không phải qua những bài hát, suy tôn mà thôi, nhưng trên hết là sự vâng phục lời Chúa. Vì thế những động từ được dùng trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc là công việc của đời sống người thờ phượng Chúa, gìn giữ chứng cớ Chúa, hết lòng tìm kiếm lời Chúa, đi trong đường lối Chúa,
cẩn thận giữ lấy diền mối Chúa, chăm chỉ về các điều răn Chúa, học các đoán ngữ Chúa, giấu lời Chúa trong lòng, lấy môi thuật lại mạng lệnh Chúa, vui mừng trong chứng cớ Chúa, suy gẫm về diền mối Chúa, ưa thích luật lệ Chúa, chẳng quên lời Chúa, hỷ lạc trong điều răn Chúa. Đây là thái độ thờ phượng. Đây là sự đáp ứng của lòng thờ phượng trước mặt Chúa. Đây là chứng cớ của sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật.
Về sự nhân từ và sự công bình, tôi sẽ chúc tăng tôn cao danh Ngài, hỡi danh ra về. Hãy đến hát dương, hỡi ca vũ trụ, hỡi ca muôn người, mừng vui ta hát ca ngợi tình Chúa bao la tuyệt vời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ và sự công bình. Sẽ chúc tăng tôn cao danh Ngài, hỡi danh ra về. Hãy đến hát dương, hỡi ca vũ trụ, hỡi ca muôn người, mừng vui ta hát ca ngợi tình Chúa bao.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.